Hồi 92, vị tham tướng của Phủ Thương Châu. Lệnh Hồ Xung ra khỏi Mai Trang, thở phào nhẹ nhõm. Một luồng gió mát thổi vào cơ thể khiến chàng sảng khoái. Chàng ngẩng đầu lên, thấy mảnh trăng lưỡi liềm tựa hồ treo trên cành liễu. Xa xa dưới mặt hồ, ánh lên bóng trăng và chòm mây bay bay. Lệnh Hồ Xung đến bên bờ hồ, đứng một lúc, thầm nghĩ. Trước mắt đại sự của Nhậm giáo chủ là tính sổ với Đông Phương Bất Bại, đoạt lại ngôi vị giáo chủ. Tất nhiên lão chưa đi tìm phái Hoa Sơn để tru diệt, nhưng nếu sư phụ sư nương, bọn sư đệ sư muội không hiểu biết nội tình mà đụng phải lão thì khó tránh khỏi bị hại. Ta phải sớm báo trước để bọn họ kịp đề phòng. Nhưng không biết bọn họ đi Phúc Châu về chưa. Từ đây đi Phúc Châu không xa, bây giờ rảnh rỗi ta đi Phúc Kiến một chuyến. Nếu bọn họ đã về rồi thì trên đường ta có thể gặp họ được. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến chuyện sư phụ đã truyền thư khắp võ lâm trục xuất mình ra khỏi sư môn, lòng thấy chua xót. Chàng lại nghĩ, ta đem chuyện Nhậm giáo chủ bức bách ta gia nhập ma giáo bẩm báo với sư phụ sư nương, chắc họ sẽ hiểu rõ ta không có ý kết giao với người trong ma giáo. Không chừng sư phụ và sư nương có thể thu hồi lệnh trục xuất, chỉ phạt ta lên ngọn sám hối, quay mặt vào tường 3 năm thì được rồi. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến hy vọng được trở về sư môn, tinh thần phấn chấn hẳn lên, liền đi tìm khách điếm để nghỉ ngơi. Lệnh Hồ Xung ngủ đến giờ ngọ mới tỉnh giấc, lòng nghĩ trước khi chưa gặp sư phụ sư nương không nên để lộ dung mạo. Huống chi Doanh Doanh từng ra lệnh cho bọn Tổ Thiên Thu truyền ngôn tranh giang hồ phải lấy tính mạng của chàng, nên cần cải trang để khỏi gặp phiền phức. Nhưng cải trang thế nào mới được? Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lúc, bước ra khỏi phòng, vừa đi đến sân, bỗng nghe ào một tiếng, một chậu nước tạt vào người. Lệnh Hồ Xung liền nhảy sang né tránh, chậu nước tạt vào khoảng không. Một viên quan tay đang cầm cái chậu gỗ rửa mặt, nhìn chàng với ánh mắt tức giận, hất hàm hỏi. Người không có mắt hả? Người không thấy lão già đang bưng chậu nước sao? Lệnh Hồ Xung rất tức giận, lòng nghĩ trong thiên hạ tại sao lại có hạng người ngang ngược như vậy. Chàng thấy viên quan này khoảng 40 tuổi, để bộ râu quai nón, chắc là quan võ. Gã mặc sắc phục dường như là hiệu úy, lưng mang yêu đao, đứng ưỡn ngực ra, hiển nhiên là tắc oai tắc quái quen rồi. Viên quan quát, còn nhìn cái gì nữa, không nhận ra lão gia sao? Lệnh Hồ Xung nhanh nhạy nghĩ ngay, cải trang thành một viên quan thì thú biết mấy, ta cứ ngang nhiên đi lại trên giang hồ, bằng hữu trong võ lâm không ai thèm ngó ngàng đến ta. Viên quan quát, cười cái gì? Bà nội ngươi, có gì đâu mà cười. Thì ra Lệnh Hồ Xung đang nghĩ đến chuyện cải trang, vẻ mặt không khỏi hớn hở. Chàng đi đến trước quầy trưởng quỹ hỏi khẽ, vị quân gia này từ đâu đến? Trưởng quỹ nhăn mày nhíu mặt nói, ai mà biết hắn từ đâu tới, hắn tự xưng là từ thành Bắc Kinh đến, chỉ trọn một đêm mà điếm tiểu nhị hầu hạ hắn đã bị ăn 3 cái tát tóe lửa, ăn uống cho cố giàu cũng không biết có trả tiền phòng tiền cơm không nữa. Lệnh Hồ Xung gật đầu, đi đến một quán trà bên cạnh, gọi đem một bình trà, ngồi nhâm nhi chờ đợi. Đợi khoảng nửa canh giờ, bỗng nghe tiếng vó ngựa, viên quan cưỡi con ngựa màu đỏ sậm từ trong khách điếm đi ra, roi ngựa vung lên chát chát, y lớn tiếng quát, tránh ra, tránh ra, tổ mẹ nó, còn không mau tránh ra. Mấy người đi đường tránh chậm, liền bị y dùng roi ngựa quất vào người, họ đau quá, là oai oái. Lệnh Hồ Xung trả tiền trả nước, đứng dậy bước nhanh theo sau con ngựa. Người đi đường thưa dần, chàng càng bước nhanh hơn, vượt lên trước con ngựa, giang tay phải ra. Con ngựa giật mình, hí một tiếng rồi nhảy lên, viên quan suýt chút nữa rớt xuống ngựa. Lệnh Hồ Xung quát, tổ mẹ nó, bộ đuôi sao? Quân súc sinh này suýt đạp chết lão tử rồi. Lệnh Hồ Xung không mở miệng đã làm cho viên quan tức giận lắm rồi, huống chi còn thóa mạ thì y chịu sao thấu. Đợi chân trước của ngựa đáp xuống đất, y liền vung roi quất xuống đầu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thấy trên đường lớn tiếng không tiện giở trò, liền la lên, chao ôi! Chàng loạng choạng ôm đầu chạy về hướng con đường nhỏ. Viên quan chẳng chịu buông tha, y nhảy xuống vội vàng cột ngựa vào gốc cây rồi rượt theo Lệnh Hồ Xung như điên. Lệnh Hồ Xung la lên, cha ơi mẹ ơi. Chàng chạy vào lùm cây, viên quan la lối om sòm đuổi theo. Bỗng nhiên dưới sườn trái y bị tê rần, ùn một tiếng y ngã lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xung chân trái đạp lên ngực y, cười nói, tổ mẹ nó, bắn lãnh tô như vậy thì làm sao có thể hành quân đánh trận được. Lệnh Hồ Xung lục túi của y, moi ra một phong thư, trên bì thư đóng dấu đỏ chót của binh bộ thượng thư, viết hai chữ to, cáo thân. Chàng mở phong thư, rút ra một trang giấy dày, đó là lệnh ủy nhiệm của binh bộ thượng thư, viết rõ ủy nhiệm Ngô Thiên Đức là du kích ở Thương Châu, Hà Bắc, được thăng lên chức tham tướng phủ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, phải tức khắc lên đường nhậm chức. Lệnh Hồ Xung cười nói, thì ra ngươi là tham tướng đại nhân, ngươi là Ngô Thiên Đức ư? Viên Quang bị Lệnh Hồ Xung đạp không nhúc nhích được, vẻ mặt xám xanh quát, mau thả ta ra, ngươi to gan làm càn, nhục mạ mệnh quan triều đình, không sợ vương pháp sao? Tuy miệng y quát tháo mắng chửi nhưng khí thế lại yếu xìu. Lệnh Hồ Xung cười nói, lão tử hết tiền lộ phí rồi, muốn mượn tạm quần áo của ngươi đi cầm xài đỡ. Chàng xoay tay đánh một chưởng vào đầu Viên Quang, y liền ngất đi. Lệnh Hồ Xung nhanh chóng lột quần áo y ra, lòng nghĩ tên này khá ố như vậy, cho y một bài học cũng đáng đời, nên lột hết đồ trong đồ ngoài, khiến toàn thân y trần như nhộng. Lệnh Hồ Xung cầm cái bao tải nặng của y, mở ra xem thấy có mấy trăm lạng bạc và thoi vàng nguyên. Chàng thầm nghĩ, tất cả vàng bạc đều do tên cẩu quan này bòn rút của dân mà có, đáng lẽ vật trả về chủ, nhưng thôi, phải để tham tướng đại nhân Ngô Thiên Đức là ta cầm đi mua rượu uống vậy. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, không kìm được phì cười thành tiếng. Chàng cởi hết quần áo, đem quân phục, ủng, yêu đao, túi sách của tên tham tướng mặc lên người, rồi trói chặt tay của Viên Quang vào gốc cây, lại lấy bùn nhét đầy miệng y. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ, quay người, rút đơn đao, cạo sạch bộ râu quai nón của Viên Quang, rồi nhét bộ râu vào trong túi. Chàng cười nói, người biến thành tên Tiểu Bạch Diện trông đẹp trai hơn nhiều. Lệnh Hồ Xung đi ra đường lớn, mở dây cột ngựa ở gốc cây, rồi vọt lên lưng ngựa, vùng roi quát, tránh ra, tránh ra, tổ mẹ nó, bộ đuôi hết rồi sao? Lệnh Hồ Xung cười một tràng dài, rồi phóng ngựa phi về hướng nam. Tối hôm đó, chàng đến Dư Hàng, nghỉ trong một khách điếm. Chưởng quỷ và điếm tiểu nhị một tiếng quan gia, hai tiếng cũng quan gia, hầu hạ rất chu đáo. Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Xung hỏi chưởng quỷ đường đi Phúc Kiến, thưởng cho hắn 5 lạng bạc. Chưởng quỷ và điếm tiểu nhị cung kính tiễn Lệnh Hồ Xung ra tận ngoài cửa. Chàng nghĩ bụng, xem ra các người may mắn gặp được vị tham tướng dởm như ta. Nếu là tham tướng Ngô Thiên Đức thật đến đây ở trọ thì các người phải khổ rồi. Lệnh Hồ Xung vào tiệm mua một cây gương và một hũ keo. Sau khi ra khỏi thành, chàng đến một chỗ hoang vắng, soi gương lấy từng cọng râu dán lên cầm. Chàng làm rất tỉ mỉ trong hết nửa canh giờ. Dán xong nhìn vào gương, thấy bộ râu quai nón xồm xoàm trên mặt trông thật oai vệ, bất giác khoái chí cười ha hả. Trên đường đi về hướng nam, sau khi qua phủ Kim Hoa và phủ Tứ Châu, khẩu âm phương Nam khác với khẩu âm Trung Châu nên Lệnh Hồ Xung rất khó nghe. May mà nhiều người thấy Lệnh Hồ Xung là quan gia nên họ đều uốn lưỡi nói tiếng quan thoại với chàng, nên cũng thấy không khó nghe lắm. Trong đời Lệnh Hồ Xung chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy. Chàng uống rượu thỏa thuê, ăn nhiều món ngon vật lạ. Các luồng chân khí dị chủng trong cơ thể Lệnh Hồ Xung tạm thời được tản vào các kinh mạch, nhưng không thể trục ra ngoài cơ thể. Thỉnh thoảng chúng lại chạy ngược vào huyệt đan điền, khiến cho chàng bị choáng váng, hoa cả mắt và miệng lại buồn nôn. Khi có thêm chân khí của Hắc Bạch Tử so với trước, chàng càng khó chịu hơn. Mỗi lần bị phát tác, Lệnh Hồ Xung đành phải dựa theo pháp môn mà nhậm ngã hành khắc trên thiết bản để trục tán chúng ra khỏi huyệt đan điền. Chỉ cần các luồng chân khí dị chủng bị đẩy ra khỏi huyệt đan điền thì tinh thần chàng lập tức phấn chấn, dễ chịu vô cùng. Mỗi lần luyện như vậy, Lệnh Hồ Xung tự biết công lực của mình tăng thêm một bậc, tuổi thọ càng giảm đi. Chàng thường nghĩ, tính mạng của ta sống nay chết mai, sống được ngày nào thì ngày đó đã may mắn lắm rồi. Nhờ suy nghĩ vậy nên chàng rất thản nhiên. Sau giờ ngọ, Lệnh Hồ Xung đã vào Tiên Hà Lĩnh. Đường núi gập ghềnh, càng đi càng dốc, người trên Tiên Hà Lĩnh rất ít. Đi được hơn 12 dặm, vẫn không thấy một bóng người. Chàng biết vì bọn cướp thường cản đường trấn lột nên trên đây không có nhà ở. Thấy trời đã gần tối, Lệnh Hồ Xung định tìm một bụi cỏ hoang để nghỉ ngơi. Phía dưới sườn núi có một sơn động nhỏ, nhô ra không đến nỗi bị côn trùng quấy nhiễu. Chàng liền cột ngựa vào gốc cây cho ngựa tự ăn cỏ, rồi tìm một ít cỏ khô trải trong động, chuẩn bị ngủ qua đêm. Nhưng lúc ấy, khí huyết trong Nguyệt Đan Điền lại khó chịu, chàng liền ngồi xuống luyện công. Mỗi lần luyện thần công mà Nhậm Ngã Hành truyền cho, thì chàng càng cảm thấy mình bị ràng buộc. Nhưng lúc luyện xong, lại thấy thú vị vô cùng. Càng luyện càng nhiều lần, càng cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, cảm giác lâng lâng như đang bay bổng trên mây. Lệnh Hồ Xung thở phào một cái, đứng dậy, bất giác cười gượng, thầm nghĩ, hôm đó ta hỏi Nhậm giáo chủ tại sao đã có Quỳ Hoa Bảo Điển võ công tuyệt học trong tay mà còn luyện Hấp Tinh Đại Pháp, lão không trả lời thẳng. Nguyên nhân trong chuyện này bây giờ ta đã hiểu ra. Thì ra, luyện Hấp Tinh Đại Pháp này thì không cách nào dừng lại được. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây, bất giác ngấm ngầm kinh hãi. Ta đã từng nghe sư nương nói qua chuyện người Miêu nuôi trùng độc. Sau khi nuôi chúng, dù biết chúng có hại cũng không bỏ được. Nếu không thả trùng độc ra hại người, thì trùng độc sẽ phản lại chủ. Xem ra, ta đừng làm giống như người Miêu nuôi trùng mới được. Lệnh Hồ Xung ra khỏi sân động, thấy tinh tú đầy trời, bốn bề tiếng côn trùng rên rỉ. Bỗng nghe có tiếng người đi trên núi. Lúc này khoảng cách còn xa, nhưng nội công của Lệnh Hồ Xung rất cao, tai rất thính nhạy. Tâm thần xúc động, chàng liền đi đến cởi dây buộc, vỗ nhẹ lên mông, cho con ngựa từ từ đi về phía thung lũng. Lệnh Hồ Xung núp sau thân cây. Một lúc sau, chàng nghe tiếng bước chân trên đường núi đến gần. Người đến rất đông, dưới ánh sao. Chàng thấy đoàn người đều mặc áo đen. Một người trong đó lưng thắt đai vàng, nhìn cách ăn mặc thì biết là người trong ma giáo. Tổng cộng có hơn 30 người, vừa cao vừa thấp, đều im lặng đi theo sau người đó. Hồi 93. Giả sai cản lối phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, bọn họ đi về hướng nam vào đất Mân, phải chăng có liên quan đến phái Hoa Sơn ta? Chẳng lẽ họ phụng mệnh Nhậm giáo chủ đi làm khó dễ sư phụ sư nương ta? Lệnh Hồ Xung đợi đoàn người đi xa, liền lén theo sau. Đi được vài dặm, đường núi bỗng nhiên dựng đứng, hai bên sườn núi rất cao, ở giữa là con đường rất hẹp, hai người không thể cùng đi ngang nhau. Hơn 30 người sắp thành một hàng dài như con rắn, leo lên sơn đạo. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, nếu ta leo lên theo, bọn chúng ở trên cao chỉ cần một người quay đầu lại thì sẽ thấy ta ngay. Lệnh Hồ Xung tạm thời ẩn mình vào bụi cỏ, đợi bọn họ lên hết sườn núi, đi xuống phía nam thì mới đuổi theo. Nào ngờ, đoàn người này lên đến sườn núi bỗng phân tán ra, ẩn vào sau những tảng đá. Trong khoảnh khắc, bọn họ nấp hết, không còn thấy một bóng người. Lệnh Hồ Xung giật mình, nghĩ, bọn chúng đã thấy ta rồi. Nhưng chàng liền biết là không phải, thầm nghĩ, bọn họ mai phục ở đây là muốn tập kích người lên núi. Phải rồi, địa thế ở đây tuyệt hay, đột ngột xuất hiện tấn công thì người lên núi khó mà thoát khỏi độc thủ. Bọn họ muốn phục kích ai? Chẳng lẽ sư phụ và sư nương sau khi về phương Bắc lại có chuyện gấp rút phải đi phúc kiến ư? Nếu không thì tại sao bọn này cũng cản đường ngay cả trong đêm hôm tăm tối? Đêm nay ta có thể tương hội cùng tiểu sư muội rồi ư? Lệnh Hồ Xung vừa nghĩ đến Nhạc Tinh Sang thì khắp người nóng rang lên. Chàng nhẹ nhẹ từ trong bụi cỏ bò ra, lén lén đi ra xa sơn đạo, rồi mới từ giữa những tảng đá mà chạy nhanh xuống núi, quẹo qua mấy khúc quanh. Chàng ngoái đầu lại không thấy sườn núi cao, mới quay về sơn đạo chạy theo hướng bắc. Lệnh Hồ Xung vừa chạy thật nhanh, vừa lắng tai định thần xem trước mặt có người đi đến không. Sau khi chạy hơn 10 dặm, bỗng nghe có người trên sườn núi bên trái mắng chửi. Lệnh Hồ Xung là tên chẳng ra gì mà ngươi còn cố biện hộ cho hắn ư? Trong đêm khuya giữa chốn quan sơn, bỗng nhiên có người kêu họ tên mình ra rất rõ, khiến Lệnh Hồ Xung không khỏi giật mình. Chàng chợt nghĩ chắc là sư phụ Nhạc Bất Quần của mình. Nhưng âm thanh rõ ràng là của phụ nữ, cũng không phải là sư nương, càng không phải là Nhạc Linh Sang. Tiếp theo lại nghe giọng nói của một người con gái, nhưng khoảng cách đã xa mà giọng nói lại nhỏ, nên nghe không rõ cô nương ấy nói cái gì. Lệnh Hồ Xung nhìn lên sườn núi, chỉ thấy có 30-40 bóng đen, lòng chàng hơi chua xót. Không biết là ai đang chửi mình. Nếu quả thật là người phái Hoa Sơn, tiểu sư muội nghe người khác chửi mình như vậy không biết tiểu sư muội sẽ nói thế nào. Lệnh Hồ Sung liền cúi thấp người chui vào lùm cây bên vệ đường, đi vòng qua bên sườn núi, khom người chạy nhanh đến phía sau một gốc cây to. Tiếng một phụ nữ nói: "Sư bá, Lệnh Hồ sư huynh hành hiệp trượng nghĩa." Lệnh Hồ Sung chỉ nghe được nửa câu thì trong đầu đã hiện lên gương mặt trái xoan thanh tú, ngực cảm thấy nóng ran, chẳng biết người nói là tiểu ni cô Nghi Lâm của phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Sung biết những người này là người phái Hằng Sơn chứ không phải phái Hoa Sơn, nên thất vọng vô cùng. Giữa lúc tâm thần bị kích động, Nghi Lâm nói tiếp mấy câu nhưng chàng không nghe được nữa. Giọng người phụ nữ lớn tuổi rất đanh thép lúc trước, tức giận nói: "Người còn nhỏ tuổi sao cố chấp vậy? Chẳng lẽ lá thư của Nhạc tiên sinh trưởng môn phái Hoa Sơn là giả sao? Nhạc tiên sinh đã truyền thư khắp thiên hạ, trục xuất Lệnh Hồ Sung ra khỏi môn tường, nói là hắn cấu kết với người trong ma giáo, còn oan ức cho hắn lắm sao? Trước đây Lệnh Hồ Sung cứu ngươi, chắc hắn sẽ dựa vào chút ân tình nhỏ đó để ám toán hạ thủ chúng ta." Nghi Lâm nói: "Sư bá, đó không phải là chút ân tình nhỏ đâu. Lệnh Hồ sư huynh tình nguyện liều cả tính mạng của mình." Giọng người phụ nữ lớn tuổi quát: "Ngươi còn gọi hắn là Lệnh Hồ sư huynh ư? Hắn là tên ác tặc, tâm địa hiểm độc, giả nhân giả nghĩa để gạt bọn con nít như ngươi. Người trên giang hồ tâm địa hiểm độc, quỷ quyệt muôn mặt đều có cả. Các ngươi còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều thì dễ bị lừa lắm." Nghi Lâm nói: "Lời sư bá dạy bảo, đệ tử không dám không nghe, nhưng Lệnh Hồ..." Chữ huynh cô chưa nói ra miệng liền kìm lại được. Người phụ nữ lớn tuổi hỏi: "Nhưng thế nào?" Dường như Nghi Lâm rất sợ hãi, cô không dám nói nữa. Người phụ nữ lớn tuổi nói: "Lần này Tả Minh Chủ phái Tung Sơn truyền tin tức, rất nhiều người ma giáo vào đất Mân với mưu đồ cướp đoạt Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm ở Phúc Châu. Tả Minh Chủ muốn Ngũ Nhạc kiếm phái cùng tìm cách ngăn cản, để những kẻ yêu ma đen tối không đoạt được kiếm phổ. Võ công chúng đại tiến thì Ngũ Nhạc kiếm phái người người bị chết, không có đất mà chôn. Con trai nhà họ Lâm ở Phúc Châu đã đầu nhập vào môn hạ của Nhạc tiên sinh. Nếu phái Hoa Sơn được kiếm phổ, dĩ nhiên là hay biết mấy. Chỉ e mà giáo lắm quỷ kế, lại thêm đồ đệ của phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Sung biết rõ nội tình, khiến chúng ta vô cùng bất lợi. Trưởng môn sư muội đã giao phó trọng trách cho ta gánh vác, ra lệnh cho ta thống lĩnh mọi người vào đất Mân. Chuyện này có liên quan đến vận mạng của hai phe chính tà, vạn lần không được khinh suất. Còn 30 dặm nữa thì đến chỗ giao giới Triết Mân. Hôm nay mọi người chịu vất vả một chút, phải đi suốt đêm đến Tróc Bát Phố hãy nghỉ ngơi. Chúng ta đón đầu, đợi lúc bọn người ma giáo kéo đến thì chúng ta chiếm được tiện nghi, lấy khỏe đánh kẻ nhọc mệt. Nhưng mọi chuyện phải thật cẩn thận." Chỉ nghe tiếng mấy chục phụ nữ đồng thanh dạ, Lệnh Hồ Sung thầm nghĩ, vị sư thái này không phải là trưởng môn phái Hằng Sơn, Nghi Lâm sư muội lại gọi bà ta là sư bá, Hằng Sơn Tam Định chắc là định tĩnh sư thái rồi. Bà ta nhận được thư của sư phụ, xem mình là kẻ phản đồ cũng không trách được. Bà ta muốn mau lên đón đầu mà không biết giáo chúng ma giáo đã mai phục trước rồi. May mà ta phát giác, phải tìm cách báo cho bọn họ biết mới được. Định tĩnh sư thái nói, khi vào đất Mân phải đề phòng từng bước, bốn bề đều là địch nhân. Không chừng cả điếm tiểu nhị trong phạn điếm hay tên hầu trà trong quán trà đều là gian tế trong ma giáo. Đừng nói bức tường có tai, dù ở trong bụi cỏ cũng có địch nhân ẩn núp. Từ giờ trở đi, mọi người không được nhắc Tịch Tà Kiếm Phổ, ngay cả những cái tên Nhạc tiên sinh, Lệnh Hồ Sung, Đông Phương Bất Bại cũng không được nhắc đến. Bọn đệ tử nữ đồng thanh đáp dạ. Lệnh Hồ Sung biết giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại thần công vô địch, lão tự xưng là bất bại, nhưng người trong chính giáo lúc nhắc đến lão thì thường gọi là tất bại. Chuyển âm đi là có hàm ý đề cao chí khí của mình mà giảm bớt oai phong của địch. Lệnh Hồ Sung nghe bà ta đem tên của mình sắp ngang hàng với sư phụ và Đông Phương Bất Bại thì không khỏi cười khổ não, thầm nghĩ, ta là tên vô danh tiểu tốt mà được tiền bối phái Hằng Sơn xem trọng như vậy, quả thật không dám nhận. Định tĩnh sư thái nói, chúng ta lên đường thôi. Chúng đệ tử đồng thanh đáp dạ. Bảy tên nữ đệ tử từ trên sườn núi chạy nhanh xuống, một lúc sau lại có bảy người nữa chạy xuống theo. Khinh công của phái Hằng Sơn đặc biệt có thanh danh trong võ lâm. Bảy người trước cách bảy người sau xa gần giống nhau, giống như kết thành trận pháp, tay áo rộng của 14 người bay bay phất phới, đồng thời tiến về trước, từ xa nhìn rất đẹp mắt. Một lúc sau nữa lại có 7 người chạy xuống núi. Không bao lâu, chúng đệ tử phái Hằng Sơn từng tốp đều động thân, tất cả có 6 tốp, tốp sau cùng có 8 người, chắc là có thêm Định Tĩnh sư thái. Những nữ đệ tử này không phải là nữ nhi mà là đệ tử tục gia. Trong bóng đêm, Lệnh Hồ Xung khó nhận ra Nghi Lâm ở trong tốp nào. Chàng thầm nghĩ, tuy những sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn mỗi người đều có tuyệt kỹ, nhưng lên tới sườn núi hay bên núi cao mà đường hẹp, giáo chúng ma giáo tập kích bất ngờ, tất thương vong nặng nề. Lệnh Hồ Xung liền bứt một tí cỏ vắt lấy nước, móc một ít bùn bôi lên mặt, lại bôi lên bộ rau quai nón. Chàng nghĩ dù là ban ngày, Nghi Lâm chắc cũng khó nhận ra được, liền vội vàng đi qua mé trái của sơn đạo, đề khí đuổi theo. Khinh công của Lệnh Hồ Xung vốn cũng không giỏi gì, nhưng khinh công cao hay thấp hoàn toàn lệ thuộc vào nội lực mạnh hay yếu. Bây giờ nội lực của chàng đã mạnh thì tùy ý cất bước, một bước nhảy rất xa. Lệnh Hồ Xung đề khí chạy rất gấp, trong khoảnh khắc đã đuổi kịp đám người phái Hằng Sơn. Chàng sợ Định Tĩnh sư thái võ công cao cường nghe được tiếng bước chân của mình nên chạy theo đường vòng đón đầu mọi người. Sau khi đến sơn đạo, chàng chạy càng nhanh. Không bao lâu, mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu. Lệnh Hồ Xung chạy đến dưới chân núi, đứng lại lắng nghe. Không một chút động tĩnh nào, chàng thầm nghĩ, nếu không phải ta tận mắt thấy giáo chúng ma giáo mai phục ở sườn núi, làm sao mà nghĩ ngợi được nơi đây nguy cơ bốn bề. Thật là nguy hiểm. Lệnh Hồ Xung từ từ đi lên sườn núi, đến chỗ đường hẹp giữa hai ngọn núi, cách chỗ mai phục của giáo chúng ma giáo khoảng hơn một dặm. Chàng ngồi xuống thầm nghĩ, người trong ma giáo đã thấy ta rồi, nhưng bọn họ sợ động chà cá nhảy nên sẽ không động thủ với ta đâu. Chàng đợi một lúc, liền nằm xuống giữa đường, nghe có tiếng bước chân ở dưới núi truyền lên. Lệnh Hồ Xung xoay chuyển ý nghĩ, hay nhất là ta dụ được giáo chúng ma giáo xuống động thủ với ta. Chỉ cần đánh nhau thì phái Hằng Sơn biết ngay. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nói lớn. Bình sinh lão tử ghét nhất là kẻ bắn lén đã thương người. Có bản lãnh sao không vùng đao múa thương đánh nhau một trận mà lại ẩn núp lén lút hại người. Đó là hành vi của kẻ đê tiện vô liêm sỉ. Lệnh Hồ Xung quay về hướng núi cao đề khí nói lớn. Tuy thanh âm không vang lắm nhưng nội lực sung mãn truyền đi rất xa. Đoán rằng bọn ma giáo nhất định phải nghe được. Nào ngờ bọn ma giáo im hơi lặng tiếng, không thèm để ý tới. Không bao lâu, 7 tên nữ đệ tử phái Hằng Sơn đi đầu đã đến trước Lệnh Hồ Xung. Dưới ánh trăng, 7 nữ đệ tử thấy một tên quan sải tay sải chân nằm ngủ dưới đất. Đường núi này chỉ đủ một người đi qua, hai bên đều là vách núi cao chót vót. Nếu muốn đi lên thì phải bước qua người của Lệnh Hồ Xung mới được. Bọn nữ đệ tử chỉ cần nhảy một cái thì đã qua khỏi người chàng. Nhưng vì nam nữ khác biệt, nhảy qua đầu người đàn ông thì không khỏi quá vô lễ. Một nữ ni trung niên lớn tiếng nói, cẩm phiền quan gia cho mượn đường đi. Lệnh Hồ Xung ú ớ hai tiếng rồi bỗng nhiên ngáy o o. Nữ ni đó pháp danh là Nghi Hòa, nhưng tính tình lại không hòa quản chút nào. Cô thấy viên quan này nửa đêm khuya khoắt mà ngủ giữa đường đã là chuyện bê bối, lại còn lớn tiếng ngáy, 90 phần là cố ý cản lối đi. Cô cố dằn nổi tức giận nói, nếu quan gia không nhường lối, bọn bần ni đành phải nhảy qua người quan gia đó. Lệnh Hồ Xung ngáy o o, mơ màng nói, trên đường này yêu ma quỷ quái nhiều lắm, đi qua không được đâu. Khổ ải vô biên, hồi đầu thị ngạn. Nghi Hòa ngẩng người ra, nghe nói mấy câu này dường như có ẩn ý. Một tên nữ ni kéo tay áo Nghi Hòa, cả 7 người đều lui mấy bước. Một người nhỏ nhẹ nói, sư tỷ, người này kỳ quặc quá. Lại một người nói, chỉ sợ hắn là gian nhân của ma giáo, chực chờ ở đây để khiêu chiến với chúng ta. Một người khác nói, người trong ma giáo quyết không đi làm quan binh cho triều đình, dù có cải trang cũng không cải trang như vậy. Nghi Hòa nói, mặc kệ hắn, hắn không tránh ra thì chúng ta nhảy qua luôn. Nghi Hòa bước lên quát, quan gia không chịu nhường thì bọn bần ni phải đắc tội thôi. Lệnh Hồ Xung vươn vai ngáp dài, từ từ ngồi dậy. Chàng sợ bị Nghi Lâm nhận ra nên quay mặt về hướng sườn núi, lưng quay về phía bọn đệ tử phái Hằng Sơn. Lệnh Hồ Xung chống tay phải lên sườn núi, thân người loạng choạng giống tên say rượu, nói, rượu ngon thật. Lúc này, tốp đệ tử thứ hai của phái Hằng Sơn đã đến. Một tên nữ đệ tử tục gia hỏi, Nghi Hòa sư tỷ, người này ở đây làm gì vậy? Nghi Hòa chau mày nói, ai mà biết hắn làm gì? Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, vừa rồi ta mổ một con chó ăn nên bụng phát trướng ra rồi uống quá nhiều rượu. Chỉ e phải nôn ra mới hết. Trời ơi, không xong rồi, nôn thật rồi. Lệnh Hồ Xung liền nôn ọe liên tục. Bọn nữ đệ tử chau mày bịt mũi dần dần lùi bước. Lệnh Hồ Xung ọe mấy tiếng mà không nôn ra cái gì cả. Mọi người còn đang thì thào bàn tán thì tốp thứ ba đã đến. Nghe một giọng trong trẻo mềm dịu nói, người này đã say rồi, thật tội nghiệp. Để người này nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi cũng không muộn. Lệnh Hồ Xung nghe giọng nói này, lòng chợt động, thầm nghĩ, Nghi Lâm tiểu sư muội có tấm lòng thật nhân hậu. Nghi Hòa nói, người này cố tình gây rối chứ không phải đàng hoàng gì. Nói xong, Nghi Hòa bước lên trước quát, tránh ra. Nghi Hòa vùng chưởng nhắm đánh vào vai phải của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung loạn choạng mấy cái rồi la lên, trời ơi, đừng làm vậy mà. Lệnh Hồ Xung chân thấp chân cao khập khiễng đi lên trước mấy bước. Đường đi càng bế tắc, cả người chàng chắn ngang lối nhỏ chật hẹp. Người phía sau trừ phi nhảy qua đầu, nếu không thì không cách nào vượt qua được. Nghi Hòa cũng đi theo Lệnh Hồ Xung rồi quát, tránh ra. Lệnh Hồ Xung đáp, dạ dạ. Rồi chàng lại đi thêm mấy bước. Lệnh Hồ Xung càng đi lên cao thì đường núi càng chật hẹp hơn. Đột nhiên chàng lớn tiếng nói, này các bằng hữu mai phục ở phía trên để ý, người các vị đợi đang lên đây. Các vị nhào ra đánh thì không ai trốn khỏi được. Bọn Nghi Hòa nghe vậy liền lùi lại. Một người nói, nơi này địa thế cực kỳ nguy hiểm, nếu địch nhân ở đây mai phục đánh úp thì chúng ta khó mà chống đỡ nổi. Nghi Hòa nói, nếu có người mai phục thì sao hắn còn gọi ra? Hư là thực mà thực là hư, phía trên nhất định không có người. Nếu chúng ta sợ mà thoái lui khiến cho địch nhân cười nhạo sao? Hai nữ ni trung niên cùng nói, đúng vậy, ba người chúng ta đi trước mở đường, bọn sư muội đi theo sau. Ba người rút trường kiếm ra rồi chạy đến sau lưng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung thở hổn hển nói, cái sườn núi này dốc quá, ôi lão già lớn tuổi rồi, đi không nổi nữa. Một nữ ni quát, này quan gia tránh qua một bên để bọn ta đi lên trước có được không? Lệnh Hồ Xung nói, người xuất gia đừng nóng nảy như vậy, đi nhanh cũng đến nơi mà đi chậm cũng đến nơi. Ha ha, đến quỷ môn quan thì đi chậm một chút vẫn hay hơn. Nữ ni hỏi, có phải quan gia nói lòng vòng để chửi người ta không? Vèo một tiếng, trường kiếm của Nghi Hòa đã nhắm đâm vào Lệnh Hồ Xung. Nghi Hòa chỉ muốn dọa cho Lệnh Hồ Xung tránh ra. Lúc chiêu kiếm này đâm đến người chàng liền dừng lại. Hồi 94, cứu quần ni hào kiệt ra tay. Ngay lúc đó, Lệnh Hồ Xung quay người lại thấy mũi kiếm chỉ vào ngực mình. Chàng lớn tiếng quát, này ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ta là mệnh quan của triều đình mà ngươi dám vô lễ như vậy sao? Người đâu, bắt tên nữ ni này lại cho ta. Mấy nữ đệ tử trẻ không nhịn được, bật cười lên. Người này ở chốn quan sơn giả lĩnh mà còn ra oai là quan lớn thì thật là buồn cười. Một ni cô cười nói, quan gia, bọn ta có chuyện gấp phải lên đường ngay, phiền quan gia tránh sang một bên. Lệnh Hồ Xung nói, cái gì mà quan gia với không quan gia, ta đường đường là một tham tướng, ngươi phải gọi ta là tướng quân mới phải. Bảy tám nữ đệ tử cùng cười rồi gọi, tướng quân đại nhân, xin tướng quân đại nhân tránh sang một bên cho. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, ưỡn ngực ra chiều đắc ý. Đột nhiên chàng trượt chân té ngã. Bọn nữ đệ tử kinh hãi la quảng, cẩn thận. Có hai người chụp được cánh tay Lệnh Hồ Xung kéo lại, chàng trượt thêm một cái nữa mới đứng vững, liền chửi, tổ mẹ nó, đường gì mà trơn quá, lũ quan địa phương toàn là bọn ăn hại, không sai vài dân phu tu sửa con đường núi này cho tốt. Lệnh Hồ Xung trượt chân hai cái như vậy, thân người đã đứng co ro vào chỗ lõm của vách núi. Bọn nữ đệ tử liền triển khai khinh công, từng người vượt qua chàng. Có người cười nói, quan địa phương nên phái 8 người mang kiệu đến đây khiêng tướng quân đại nhân lên núi mới phải. Có người nói, tướng quân chỉ cưỡi ngựa chứ không ngồi kiệu. Người trước nói, vị tướng quân này khác quan thường, nếu cưỡi ngựa thì chỉ e bị té ngã ngay. Lệnh Hồ Xung tức giận nói tầm bậy tầm bạ, ta có bao giờ cưỡi ngựa mà bị té đâu. Tháng trước, một con hổ súc sinh đáng chết nhảy ra, ta mới từ trên ngựa lăn xuống, bị thương ở be sườn nhưng có nhầm nhò gì đâu. Bọn nữ đệ tử cười to một trận rồi phóng lên núi nhanh như gió. Lệnh Hồ Xung thấy một bóng người mảnh mai lướt qua, chính là Nghi Lâm. Chàng liền đi theo sau cô, thế là bọn đệ tử đi phía sau bị cản lại. Tuy bước nặng nề, thở hồng hộc, cứ ba bước thì trượt hết hai. Vừa leo vừa trượt, nhưng Lệnh Hồ Xung đi cũng khá nhanh. Một nữ đệ tử phía sau vừa cười vừa than: vị tướng quân đại nhân này thật là, ôi, không biết một ngày bị té bao nhiêu lần. Nghi Lâm quay đầu lại nói: Nghi Thanh sư tỷ đừng thúc giục tướng quân, khiến tướng quân lật đật lại bị té ngã thật. Sườn núi này rất dốc, bị té xuống thì không phải chuyện đùa đâu. Lệnh Hồ Xung thấy đôi mắt to của Nghi Lâm sáng lấp lánh giống như hai dòng suối biếc, một gương mặt nhỏ nhắn đẹp tuyệt trần dưới ánh trăng. Sự tức giận của người thế tục trong lòng chàng tan biến hết. Lệnh Hồ Xung nhớ lại ngày chạy trốn sự truy kích của phái Thanh Thành ở trong thành Hành Sơn. Nghi Lâm ôm mình chạy đi, mình cũng từng nhìn ngắm cô. Bỗng nhiên tận đáy lòng chàng nổi lên một thứ tình cảm êm dịu. Lệnh Hồ Xung nghĩ, trên dốc núi cao này có bọn cường thù đại địch mai phục muốn hại Nghi Lâm sư muội, ta sẽ không màng tính mạng để bảo vệ cho cô thật an toàn. Nghi Lâm thấy cặp mắt Lệnh Hồ Xung đờ ra, dung mạo lại xấu xí, cô nhìn chàng khẽ gật đầu, lộ ra nụ cười hiền hòa. Cô nói: Nghi Thanh sư tỷ, nếu vị tướng quân này trượt chân té, sư tỷ phải mau đỡ tướng quân dậy. Nghi Thanh cười nói: tướng quân nặng như vậy làm sao ta đỡ nổi. Phái Hằng Sơn giới luật nghiêm minh, nữ đệ tử không được cười nói với người ngoài. Lệnh Hồ Xung giả bộ yếu đuối như vậy để chọc cười bọn họ. Xung quanh không có trưởng bối, đi đường trong đêm tối nói cười mấy câu cũng không sao, tinh thần lại thêm phấn khởi. Lệnh Hồ Xung tức giận nói: bọn con nít các ngươi ăn nói không biết trọng khinh, ta đường đường là tướng quân, năm xưa nơi chiến trường xong trận giết giặc, oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, nếu các ngươi nhìn thấy thì hì, phải phục sát đất. Đường núi nhỏ nhặt này không ăn thua gì với ta, sao ta té ngã được, thật nói năng tùy tiện. Trời ơi, không xong rồi. Chân Lệnh Hồ Xung dường như dẫm phải một cục đá nhỏ, thân người tuột dài xuống, hai tay chàng cua loạn xạ trên không. Mấy tên đệ tử sau lưng đều la thất thanh. Nghi Lâm vội quay người đưa tay ra, Lệnh Hồ Xung nắm bàn tay cô. Nghi Lâm vận kình lực nâng lên, tay trái Lệnh Hồ Xung chống đất mới đứng vững, khuôn mặt đầy vẻ bối rối. Mấy nữ đệ tử phía sau nhịn không được cười khanh khách. Lệnh Hồ Xung nói: đôi ủng của ta đi đường núi nặng như đeo đá, nếu mang đôi giày vải như các ngươi thì làm sao mà té. Hơn nữa ta chỉ trượt chứ không hề té ngã, có chi đâu mà cười. Nghi Lâm buông tay chàng ra nói: đúng vậy, tướng quân mang ủng cưỡi ngựa đi đường núi bất tiện lắm. Lệnh Hồ Xung nói: tuy bất tiện nhưng oai phong vô cùng, nếu ta cũng như thường dân các ngươi chân cứ đi giày cỏ thì còn thể diện gì nữa. Bọn nữ đệ tử nghe Lệnh Hồ Xung sợ mất thể diện thì càng cười ầm lên. Lúc này mấy tốp người phía sau đã đến chân núi, tốp đi đầu tiên đã lên đến đỉnh. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng hô quán: bọn giặc cỏ bắt gà trộm chó ở đây rất nhiều, nếu các người không đề phòng thì chúng sẽ đánh người mà cướp tài vật. Các người xuất gia tuy không mang theo nhiều của cải, nhưng đồng tiền hóa duyên vất vả mới có được thì cũng nên cẩn thận, đừng để bị chúng cướp đoạt. Nghi Thanh cười nói: đại tướng quân của chúng ta đang ở đây thì bọn tiểu tặc đó không dám động đến thái tuế đâu. Lệnh Hồ Xung la lên: này này, cẩn thận đó, dường như ta nhìn thấy ở trên cao có đầu người lấp ló. Một nữ đệ tử nói: tướng quân thật là ba qua, chẳng lẽ chúng ta mà sợ mấy tên giặc cỏ nhãi nhép đó sao? Bỗng nhiên nghe hai nữ đệ tử la lên: chao ôi, rồi lăn lông lóc xuống. Hai nữ đệ tử khác vội chạy lên đỡ, mấy nữ đệ tử phía trước cũng la lên: tặc tử phóng ám khí, cẩn thận. Tiếng la chưa dứt lại có người lăn xuống. Nghi Hòa la lớn: mọi người cúi xuống đề phòng ám khí. Mọi người đều nằm phục xuống. Lệnh Hồ Xung chửi: giặc cỏ to gan, các ngươi không biết bản tướng quân đang ở đây sao? Nghi Lâm kéo tay chàng nói: mau phục xuống đi. Bọn nữ đệ tử phía trước lấy ám khí ra, nào tụ tiễn, thiết bồ đề lần lượt ném về phía trước. Nhưng địch nhân ẩn phục sau các mô đá, không thấy một người nào, ám khí đều rơi vào khoảng không. Định Tĩnh sư thái nghe phía trước có địch, vội phóng người lướt qua đỉnh đầu bọn nữ đệ tử đến sau lưng Lệnh Hồ Xung. Vù một tiếng, bà nhảy qua đầu của chàng. Lệnh Hồ Xung la lên: Đại Cát Lợi Bố, xui quá, xui quá. Rồi chàng nhổ mấy bãi nước bọt, thấy tài áo rộng thùng thình của Định Tĩnh Sư Thái bay phấp phới, đang đánh lên phía trước, ám khí của địch nhân bắn ra vù vù, có cái cắm vào tay áo bà, có cái bị lực đạo của tay áo đánh bay đi. Định Tĩnh Sư Thái nhô lên hụp xuống mấy lần thì đã đến đỉnh núi. Bà còn đứng chưa vững, đã nghe tiếng gió rất mạnh, một cây thuộc đồng côn đánh xuống đầu bà. Nghe tiếng kình phong, bà biết binh khí này rất nặng, không dám đón tiếp mà nghiêng người từ bên cây côn chui qua. Lại thấy hai cây liễn tử chùy một trên một dưới đồng thời phóng đến, thế đánh rất mãnh liệt. Địch nhân mai phục ở cửa ải này là ba tên cao thủ. Định Tĩnh Sư Thái quát, đồ vô liêm sỉ. Bà xoay tay rút trường kiếm ra, một kiếm phá song thương gạt ra hết. Thuộc đồng côn lại đánh quét ngang lưng bà, trường kiếm của Định Tĩnh Sư Thái đáp trên cây côn rồi thừa thế chém xuống. Cây liễn tử chùy đã phóng đến vai phải của bà. Chỉ nghe bọn nữ đệ tử ở lưng chừng sườn núi la thất thanh, tiếp theo nghe tiếng ầm ầm, thì ra địch nhân trên sườn núi đẩy những tảng đá to xuống. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn chen nhau trên con đường nhỏ, thụp lên thụp xuống để né tránh những tảng đá to. Trong khoảnh khắc, có mấy người bị đá làm bị thương. Định Tĩnh Sư Thái lùi lại hai bước la lên, tất cả rút lui, xuống chân núi rồi hãy tính. Bà múa kiếm chặn phía sau để cản sự truy kích của địch nhân, lại nghe tiếng ầm ầm không dứt, đá to trên đỉnh núi không ngừng ném xuống. Tiếp theo mấy tiếng binh khí giao nhau ở phía dưới, thì ra dưới chân núi cũng có địch nhân mai phục. Đợi bọn Hằng Sơn lên núi hết, phía trước phát ra tiếng động, thì bọn chúng xuất hiện để chặn đường lui của họ. Ở phía dưới truyền tin lên, sư bá, bọn tặc tử cản đường, công phu rất lợi hại, không xông xuống được. Tiếp theo lại có người truyền tin lên, hai vị sư tỷ bị thương rồi. Định Tĩnh Sư Thái tức giận, chạy như bay xuống núi, thấy hai tên hán tử tay cầm cương đao đang bức bách hai nữ đệ tử phải lùi ngược lại. Định Tĩnh Sư Thái quát lên một tiếng thật to, phóng nhanh trường kiếm về phía trước, bỗng nghe vù vù hai tiếng, hai quả bát giác chùy bằng thép nguyên chất có dây xích dài từ dưới tấn công lên trước mặt Định Tĩnh Sư Thái. Định Tĩnh Sư Thái phóng trường kiếm ra gạt, một trái chùy đè xuống trường kiếm, còn quả kia đập vào đỉnh đầu bà. Định Tĩnh Sư Thái kinh hãi, sức người này quá mạnh. Nếu gặp chỗ đất bằng, Định Tĩnh Sư Thái cũng không để tâm đến loại võ công hung dữ như vậy. Bà chỉ cần triển khai công phu tiểu xảo thì có thể tấn công sang bên. Nhưng đường núi chật hẹp, ngoài cách đánh chính diện ra không còn cách nào khác nữa. Hai quả bát giác thiết chùy của địch nhân múa tích như hai cái vòng tấn công trước mặt, nên Định Tĩnh Sư Thái không sao triển khai kiếm thuật tinh diệu được. Bà đành phải từng bước lên trên núi. Bỗng nghe phía trên có tiếng la oai oái không ngớt, lại có mấy tên đệ tử bị trúng ám khí ngã xuống. Định Tĩnh Sư Thái định thần lại, bà cảm thấy võ công của bọn địch nhân ở trên đỉnh núi không mạnh, dễ đối phó, liền nhảy qua đầu bọn nữ đệ tử. Tiếp theo bà vượt qua đầu Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng la, trời ơi, làm cái trò gì mà nhảy như gà giữa ruộng vậy? Già rồi mà còn ham vui, ngươi nhảy qua nhảy lại trên đầu thì làm sao ta đánh bạc cho được? Định Tĩnh Sư Thái vội phá vòng vây địch, chẳng để ý đến những lời của chàng. Nghi Lâm Tự Tốn nói, xin lỗi quan gia, sư bá của tiểu ni không cố ý nhảy đâu. Lệnh Hồ Xung lầm bầm mắng, ta đã nói rồi, ở đây có giặc cỏ mà các ngươi không tin. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, ta chỉ thấy bọn ma giáo mai phục trên đỉnh núi, thì ra dưới chân núi cũng có bọn cao thủ mai phục. Người phái Hằng Sơn tuy đông nhưng tụ tập trên sơn đạo nhỏ hẹp này thì làm sao triển khai thủ cước được, đại sự thật không may. Định Tĩnh Sư Thái lên đến đỉnh núi, bỗng thấy bóng một cây trượng thấp thoáng đánh xuống, thì ra địch nhân điều động những tay hảo thủ trấn ở đây. Định Tĩnh Sư Thái nghĩ, nếu hôm nay ta không xông phá vòng vây này dẫn bọn đệ tử ra ngoài thì e rằng phải bỏ mạng nơi đây. Bà né người tránh, tay phóng trường kiếm chênh chết ra, thân người cách thiền trượng không quá mấy tấc, thoáng một cái cả người và kiếm đã phóng về phía trước. Bà vội đâm vào gã đầu đà mập ú sử thiền trượng. Chiêu kiếm này có thể nói cực kỳ nguy hiểm, là cách đánh liều mạng hai bên cùng bị thương. Gã đầu đà không kịp đề phòng, không kịp thu thiền trượng lại, choang nhẹ một tiếng, trường kiếm đã đâm vào sườn gã. Gã đầu đà vô cùng kinh hãi la thất thanh, gã đánh ra một quyền, trường kiếm của Định Tĩnh Sư Thái bị gãy làm đôi, máu từ tay gã chảy ra bê bết. Định Tĩnh Sư Thái gọi, mau lên đây đưa kiếm cho ta. Nghi Hòa phi thân lên, đưa ngang kiếm nói, Sư bá, kiếm đây. Định Tĩnh sư thái quay người nhận lấy một cây liễn tử thương đâm chinh chết về phía Nghi Hòa. Một cây liễn tử thương khác đâm về phía Định Tĩnh sư thái. Nghi Hòa đành vung kiếm lên gạt đỡ. Người sử liễn tử thương tiến đến bức bách Nghi Hòa phải lùi xuống núi. Trường kiếm không sao đưa đến tay Định Tĩnh sư thái được. Phía trên có ba người xông ra, hai người sử đao, một người sử một đôi phán quan bút vây quanh Định Tĩnh sư thái. Định Tĩnh sư thái múa tích song chưởng, sử thiên trường chưởng pháp phái Hằng Sơn. Xuyên qua xuyên lại giữa bốn cây binh khí, Định Tĩnh sư thái tuổi gần lục tuần, nhưng thân thủ mau lẹ không thua gì thời còn trẻ. Bốn tên hảo thủ ma giáo hợp lực vây đánh cũng không làm gì được một lão ni tay không. Nghi Lâm kinh hãi la khẽ, trời ơi, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, mấy tên giặc cỏ này đâu thành vấn đề, tránh đường, tránh đường, bổn tướng quân muốn đi lên bắt giặc cỏ. Nghi Lâm vội nói, đừng đi, chúng không phải là giặc cỏ, toàn là người võ công cao cường, quan gia lên trên thì bọn chúng giết ngay. Lệnh Hồ Xung vỗ ngực hiên ngang nói, giữa thanh thiên bạch nhật. Chàng ngẩng đầu lên thấy trời chưa sáng, không thể nói thanh thiên bạch nhật được, nhưng cũng lờ đi, tiếp tục nói, mấy tên giặc cỏ này chăn đường cướp của, ăn hiếp hạng nữ lưu. Hừ, chẳng lẽ bọn bay không sợ vương pháp sao? Nghi Lâm nói, bọn tiểu ni đâu phải hạng nữ lưu bình thường, địch nhân cũng không phải là giặc cỏ chăn đường cướp của. Lệnh Hồ Xung khoa chân bước lên trước, chen người vào bọn nữ đệ tử mà đi. Bọn nữ đệ tử đành phải nép vào vách đá nhường cho chàng bước qua. Lệnh Hồ Xung lên đến đỉnh núi, đưa tay rút yêu đao ra. Chàng rút một hồi lâu, giả bộ như rút không được, bèn chửi. Tổ mẹ nó, cây đao này thật là bực mình, lúc người ta cần gấp thì lại rỉ sét. Đao của tướng quân bị rỉ sét sao bắt giặc được đây? Nghi Hòa đang vùng kiếm đấu kịch liệt với hai tên ma giáo, liều mạng trấn giữ sơn đạo. Nghe Lệnh Hồ Xung ở sau lưng lải nhải vì đao bị rỉ sét không rút ra được, bà vừa bực mình vừa buồn cười, bèn la lên. Mau tránh ra, ở đây nguy hiểm lắm. Khi Nghi Hòa la câu này, hơi bị phân tâm, cây liễn tử thương đâm soạt một tiếng suýt trúng vào vai bà. Nghi Hòa lùi nửa bước, người đó lại vung thương phóng tới. Lệnh Hồ Xung la lên, phải rồi, giặc cỏ to gan không thấy bổn tướng quân ở đây sao? Chàng lạng người qua cản trước mặt Nghi Hòa. Gã hán tử sử liễn tử thương sửng sốt, lúc này trời đã hừng sáng, thấy sắc phục của chàng đúng là mệnh quan triều đình. Gã liền dừng thương không đánh nữa, chỉ mũi thương vào ngực Lệnh Hồ Xung quát. Người là ai? Vừa rồi ở dưới la lối ôm sòm có phải là cảo quan người không? Lệnh Hồ Xung chửi. Tổ mẹ ngươi, ngươi dám gọi ta là cẩu quan hả? Ngươi mới là cẩu tặc, ở đây chặn đường cướp của. Bổn tướng quân đến đây mà các ngươi còn không cút đi, thật coi trời bằng vung. Bổn tướng quân bắt các ngươi đem đến huyện Nha Môn, đánh cho mỗi tên 50 trượng vọt cứt té đái, phải kêu cha gọi mẹ mới thỏa lòng. Gã hán tử sử thương không muốn giết mệnh quan triều đình sợ phiền phức, liền chửi, mẹ kiếp đồ thúi tha, mau cút đi, ở đây mà nói bậy nói bạ nữa thì lão tử sẽ đâm xuyên ba lỗ lên người cẩu quan ngươi đó. Lệnh Hồ Xung thấy Định Tĩnh sư thái nhất thời chưa đến nỗi thất bại, mà bọn ma giáo cũng không ném ám khí lăn đá xuống nữa, chàng lớn tiếng quát, bọn giặc cỏ to gan, mau quỳ xuống khấu đầu trước bổn tướng quân. Bọn bay có mẹ già 80 tuổi thì ta có thể giảm tội cho, nếu không thì ta sẽ đem cái đầu bọn các ngươi chém đứt từng cái một. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn nghe nói vậy đều chau mày lắc đầu, họ thầm nghĩ, hắn bị điên rồi. Nghi Hòa bước lên một bước, cầm kiếm hộ về. Nếu địch nhân phóng thương đâm Lệnh Hồ Xung thì cô sẽ vung kiếm gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung lại cố rút yêu đao ra rồi chửi. Tổ mẹ nó, lúc lâm trận cấp bách thì thanh bảo đao tổ truyền này lại bị hang rỉ. Hừ, bảo đao này của bổn tướng mà không bị xét rỉ thì bọn giặc cỏ các ngươi có 10 cái đầu cũng bị chém rụng hết. Gã hán tử sử thương cười hô hố quá. Cút mau! Gã vung thương nhắm vào hông Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung giật mạnh một cái, cả đao lẫn vỏ đều bị giật xuống. Chàng la lên, trời ơi! Rồi lao người về trước, ngã nhào xuống. Nghi Hòa la lên, cẩn thận! Lúc Lệnh Hồ Xung trượt chân té, yêu đao đã phóng ra, đầu vỏ đao đụm trúng yếu huyệt trên lưng gã hán tử sử thương. Gã hán tử chưa hừ được một tiếng thì người đã mềm nhũn ra, té lăn xuống đất. Lệnh Hồ Xung ngã bịch xuống rồi lồm cồm bò dậy, hứ một tiếng rồi nói, người cũng bị té, mọi người thấy đó, lão tử đâu có sao, chúng ta đánh tiếp đi. Nghi Hòa túm lấy gã hán tử hất về phía sau, thầm nghĩ có một con tin trong tay, cục diện có lợi thế hơn một chút. Ba người trong ma giáo xông đến muốn cứu đồng môn, Lệnh Hồ Xung la lên. À, đâu có dễ như vậy, ta phải bắt hết bọn giặc cỏ các ngươi. Lệnh Hồ Xung vung yêu đao lên, chỉ đông đánh tay, sử toàn những chiêu kiếm không theo phương pháp. Độc Cô Cửu Kiếm vốn không có chiêu số, cách chặn sử đao rất thoải mái, ưu nhã, tuy chậm chạp bụng về mà oai lực mạnh đến kỳ lạ. Tình yếu của nó là ở kiếm ý chứ không phải chiêu thức. Lệnh Hồ Xung không giỏi về điểm huyệt hay đả huyệt. Lúc đang đấu kịch liệt khó mà nhận ra chuẩn xác huyệt đạo đối phương, nhưng kiếm pháp tinh diệu cộng với nội lực hùng hậu tuy không đâm trúng yếu huyệt, nhưng đâm nghiêng huyệt đạo thì địch nhân cũng chịu không nổi. Chàng cứ tiện tay đâm ra thì người bị đâm té ngã. Bỗng thấy bước chân Lệnh Hồ Xung loạn choạng siêu vẹo, chàng cầm luôn cả yêu đao lẫn vỏ đao múa loạn xạ. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung không dừng chân kịp, va vào một tên ma giáo. Soạt một tiếng, đầu vỏ đao đâm trúng bụng dưới của tên đó. Gã chỉ kịp thở dốc một hơi dài, nhũng ra té xuống. Lệnh Hồ Xung la lên, trời ơi, rồi nhảy lùi ra sau. Chui đao của chàng đánh trúng vào vai một người đứng phía sau, người đó liền té nhào xuống, lăn lòng lóc dưới đất. Lệnh Hồ Xung bị vấp lên người gã, chàng chửi, tổ mẹ nó. Lệnh Hồ Xung xông về phía trước, vỏ đao lại đâm trúng một tên ma giáo sử đao. Tên này là một trong ba hảo thủ vây đánh Định Tĩnh sư thái. Lưng gã bị đánh trúng, đơn đao rớt khỏi tay bay đi. Định Tĩnh sư thái thừa cơ vung chưởng đánh trúng ngực gã, gã thổ huyết, chắc khó sống nổi. Lệnh Hồ Xung la lên, cẩn thận, cẩn thận. Chàng liền lui mấy bước, lưng va vào người sử phán quan bút. Gã này giơ bút lên nhắm điểm vào lưng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung cờ quạng xông về phía trước, vỏ đao của chàng lao đến thì lại có hai tên ma giáo bị đâm ngã xuống đất. Gã sử phán quan bút vội lao nhanh về phía chàng. Lệnh Hồ Xung la to, chết mẹ rồi. Chàng liền co giò chạy, gã cũng vắt chân đuổi theo. Đột nhiên Lệnh Hồ Xung dừng bước, khom người xuống, chui đao của chàng dưới nách lộ ra một nửa. Gã đó vạn lần không ngờ đối phương đang chạy nhanh đột nhiên dừng lại. Tuy võ công gã cao cường nhưng biến chiêu không kịp, trong lúc chạy vội chỗ giữa ngực và bụng của gã bị chui đao Lệnh Hồ Xung thúc trúng. Mặt gã lộ ra vẻ rất sửng sốt, đối với chuyện vừa rồi dường như gã không tin là sự thật. Người gã từ từ mềm ra rồi ngã xuống. Lệnh Hồ Xung quay người thấy trận chiến đã ngưng lại, bọn đệ tử phái Hàng Sơn đã lên đỉnh núi gần được phân nửa, đang đứng đối diện với bọn ma giáo. Những đệ tử còn lại thì đang tức tốc chạy lên. Lệnh Hồ Xung lớn tiếng nói, đồ giặc cỏ, thấy bổn tướng quân ở đây sao không mau quỳ xuống đầu hàng, thật kỳ cục. Lệnh Hồ Xung múa vỏ đao quát một tiếng rồi xông vào đám ma giáo. Bọn ma giáo liền tấn công, đao thương giao nhau. Bọn đệ tử phái Hàng Sơn muốn lên tương trợ nhưng thấy Lệnh Hồ Xung la to, lợi hại, lợi hại, bọn giặc cỏ này thật hung hãn. Lệnh Hồ Xung chạy ra khỏi đám đông, chân bước nặng nề, lúc chạy thì quờ quạng, té bịch một cái. Chàng vung vỏ đao lên đánh trúng trán mình, muốn ngất đi, nhưng mỗi lần vào ra trong đám ma giáo thì chàng đã đâm mấy tên hảo thủ. Song Phương thấy Lệnh Hồ Xung như vậy không khỏi trố mắt kinh ngạc. Nghi Thanh và Nghi Hòa cùng chạy đến gọi, tướng quân, tướng quân có sao không? Lệnh Hồ Xung nhắm nghiền hai mắt, giả đò bất tỉnh. Một lão già cầm đầu bọn ma giáo thấy trong khoảnh khắc mà phe lão bị chết một người, còn 11 người bị viên quan điên khùng này đánh ngã. Vừa rồi lão thấy viên quan xong trận, chính lão đã liên tục xuất chiêu cầm nã, nhưng lại suýt bị vỏ đao điểm trúng tay. Cái mũi da của vỏ đao điểm không trúng huyệt đạo, nhưng thế điểm rất lợi hại, vương vị cổ quái, bình sinh lão chưa bao giờ thấy qua. Vỏ công của người này cao cường không biết đến đâu mà lường. Lại thấy phe mình có 5 người bị viên quan điểm ngã, đã bị phái Hằng Sơn bắt giữ, bất luận thế nào phe lão cũng không đối phó được. Lão liền lớn tiếng nói, Định Tĩnh sư thái, bọn đệ tử của ngươi bị trúng ám khí, có cần thuốc giải không? Định Tĩnh sư thái thấy mấy tên đệ tử của bà bị trúng ám khí đang hôn mê bất tỉnh, máu nơi vết thương chảy ra đều màu đen, bà biết ám khí có tẩm chất kịch độc. Vừa nghe lão nói câu này liền biết rõ ý của lão, bèn nói, đem thuốc giải đến để đổi lấy người. Lão già gật đầu nói nhỏ mấy câu. Một tên ma giáo cầm một bình sứ đi đến trước mặt Định Tĩnh sư thái, cúi người đưa lên. Định Tĩnh sư thái nhận bình sứ, gằn giọng nói, nếu thuốc giải có công hiệu sẽ thả người. Lão già nói, Định Tĩnh sư thái phái Hằng Sơn chắc không phải là người nói rồi nuốt lời. Lão hùa tay một cái, bọn ma giáo khiêng những người bị thương và xác chết cùng đi theo hướng tây xuống núi. Trong khoảnh khắc, tất cả đi hết không còn người nào. Lệnh Hồ Xung từ từ tỉnh lại, chàng la lên, đau quá! Rồi liền đưa tay sờ trán, chỗ bị đánh sưng lên một cục, chàng vờ ngạc nhiên hỏi, hừ, mấy tên giặc cỏ đâu rồi? Chúng đi đâu hết rồi? Nghi Hòa cười khúc khích nói, vị tướng quân này thật kỳ lạ, cổ quái. Vừa rồi may mà tướng quân xong trận, đánh tán loạn, mấy tên giặc cỏ bị tướng quân hù dọa phải lui hết. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói, tuyệt diệu, tuyệt diệu. Đại tướng quân xuất mã, quả nhiên oai phong lẫm liệt. Bọn giặc cỏ cúp đuôi chạy tán loạn, úi chào.